mẹ nói là tại sao lại như vậy, tại sao lại thích con gái. Lúc đó mình gào thét lên, mình nói là bản thân con thích con gái giữ vì nó tự nhiên là như thế chứ con đâu có biết được đâu.
Tại sao mình phải hạ mình thành kẻ yếu, đúng không?
Nói chung là thôi đừng chơi với mấy đứa đó, tôi cũng bị lây. Nghe mình cũng cảm thấy rất là tủi thân. Lúc mà họ mặc định là giống như cái giới tính của mình là một căn bệnh.
Mọi người sẽ bình thường với LGBT nếu như mà truyền thông không nhắc tới nó như một cái sự kiện gì đó quá đặc biệt.
Chỉ trò trò, xong có người nói cha ông cha ra trai, gái ông ra gái, BD rồi ôm môi.
Kiểu đó là lựa chọn của mỗi người đúng không?
Mình biết rằng bản thân mình như vậy, mình chắc chắn mình như vậy, nhưng mà hãy cứ học tập rồi chứng tỏ cho ba mẹ mình thấy rằng mình cũng như bao người. Rồi từ từ họ cũng chấp nhận mình thôi.
Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast Nghĩ Gì Đó Đó tập số 14. Mình là Như Thùy, host của chương trình. Ngày hôm nay đồng hành với mình sẽ còn có bạn Nhi sẽ cùng tham gia bàn luận và hỗ trợ mình về các mảng hình ảnh âm thanh. Từ Nghĩ Gì Đó Đó thì podcast được lập ra với mục đích chia sẻ bàn luận về các chủ đề thân quen trong đời sống từ nhiều góc nhìn khác nhau. Mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên page Nghĩ Gì Đó Đó podcast sẽ đăng một tập mới và một khách mời đặc biệt mới, người mà mình nghĩ là sẽ có những trải nghiệm nhất định trong chủ đề đó. Các bạn có thể lắng nghe trên các nền tảng YouTube, Spotify hoặc Apple Podcast cho những ai xài iPhone, iPad nha. Vâng, như mọi người đã biết thì tháng 6 vừa qua là Gay Pride Month, là phong trào vận động mang thông điệp lan tỏa niềm tự hào về nhận thức giới tính và thiên hướng tính dục của bản thân. Nhân một dịp quan trọng như vậy thì đội ngũ Nghĩ Gì Nói Đó rất vui khi thông qua một bạn thính giả của chương trình đã kết nối được với khách mời của ngày hôm nay, đó là bạn Thu Thủy. Thú thực với các bạn thì đây cũng chính là lần đầu tiên mình có dịp nói chuyện với bạn. Thì rất hy vọng với chủ đề ngày hôm nay thì cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ diễn ra một cách tự nhiên, thoải mái nhất. Và quan trọng hơn cả là mang lại những nhận thức, những góc nhìn mới về vấn đề LGBT. Bên cạnh đó thì mình cũng mong muốn là có thể truyền được cảm hứng, lan tỏa được sự đồng cảm với các bạn đang ở trường hợp tương tự. Chào Thủy, bạn có thể một lần nữa giới thiệu bản thân mình với các bạn thính giả được không?
Xin chào mọi người, mình tên là Trần Thị Thu Thủy, là một cái tên khá là mỹ miều. Cái tên này là được ba mẹ mình đặt cho từ lúc mà mình vừa sinh ra. Mình cảm thấy là cái tên này nó không phù hợp với bản thân của mình. Và nhưng mà mình có tự đặt cho bản thân mình một cái tên, một cái biệt danh, đó là Xỉn. Và mọi người đã gọi cái tên này từ khoảng năm lớp 8 cho tới hiện tại là đầu năm, cho tới đầu năm nhất. Gần đây á, thì mình có gặp một người bạn và bạn đó có nói với mình cảm nhận của bạn đó về tên của mình. Thì mình đã có một cái sự thay đổi và suy nghĩ về cái tên của mình. Thân thể là món quà thứ nhất mà ba mẹ mang tặng dành cho mình. Ngoài ra thì cái món quà thứ hai đó cũng là một cái tên. Cho nên là mình suy nghĩ lại là mình thích cái tên của mình nhiều hơn. Vậy nên là mình vẫn giữ cái tên này và không thay đổi nữa. Mình cũng biết rất là cảm ơn bạn đó để kiểu như là khai sáng cho mình.
Thì mình thấy cái vấn đề này không chỉ riêng gì các bạn ở trong cộng đồng LGBT mà cảm giác không hài lòng với tên ba mẹ mình đặt mà. Các bạn biết là thì kiểu thông thường con gái Việt Nam á hay có chữ thị trong tên. Và có rất là nhiều bạn nữ kiểu mặc dù là gái hẳn nha, nhưng mà nói với mình là bạn nó rất ghét chữ thị của bạn nó. Kêu là nghe rất là quê rồi các kiểu. Thì Thùy với lại Thùy ở đây nghĩ sao về vấn đề này?
Cái về vấn đề mà có chữ thị ở trong tên á thì mình nghĩ là cái đó nó có từ rất là xưa rồi, kiểu như đời mà ông bà nội mình, những người trước á thì thường thích những cái tên đặt nghe nó mỹ miều, nó nữ tính theo một cái phong tục hồi xưa. Còn bây giờ các bạn bây giờ thì khá là kiểu như hiện đại một chút, muốn cái tên mình nó nghe kiểu sang chảnh, kiểu nghe nó đọc nó quý tộc. Nên mình thấy cái điều đó nó cũng bình thường. Đó, mình nghĩ đó là một phong tục từ lâu rồi nên là mình cũng cảm thấy khá bình thường.
Thì bản thân thì nghĩ thì là cái chữ thị thì có nhiều khi mình cũng thấy là nếu mà không có chữ thị thì có khi cái tên mình nghe nó kêu hơn, nó lọt tai hơn. nhưng mà suy nghĩ lại thì mình cũng không có phải là thái độ ghét mỏ gì, mình vẫn thấy yêu quý nó, mình vẫn thích cái tên đó. và mình nghĩ là mình nên trân trọng những cái gì, nói chung là như như bạn nói ở đầu tiên đó, thì đó là một món quà.
Dạ đúng rồi, đó là một món quà. Bản thân mình hồi trước cũng có suy nghĩ là mình sau này mình lớn lên, mình tự lập rồi, mình sẽ đi đổi tên. Mình cũng đã chọn cho mình một cái tên mới rồi, và cũng đã đi xin phép bố mẹ là cho con, khi nào con lớn, con đủ quyền quyết định thì cho con đi thay đổi tên. Nhưng mà lúc đó ba mình có nói là cái tên đó là ông nội đặt cho mình, và mình phải biết trân trọng nó, cho dù bản thân mình có làm một bất cứ một cái gì đi nữa thì cái tên nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Nên là mình suy nghĩ xong rồi mình thôi, mình không quyết tâm thay đổi cái tên của mình nữa, mình giữ nguyên cái đó. Và cho dù bây giờ đi học, mọi người trên lớp, ví dụ như thầy cô hay gọi mình lên bảng để mà kiểm tra bài, đọc tên mình, xong rồi hỏi, xong mình đứng lên, xong cái hỏi có phải em không, mấy chị sinh viên lên cho thầy cô mượn. Nói chung mọi người hồi trước thì mình cảm thấy rất là phiền, bởi vì mình cảm thấy rất là tự ti, bởi vì cái vấn đề đó nó rất là nhạy cảm. Nhưng mà sau này thì mình vẫn rất là vui vẻ đón nhận, thầy cô cũng cảm thấy rất là vui khi mà mình chấp nhận cái tên của mình.
Bây giờ vào chủ đề chính của ngày hôm nay thì Thủy có thể chia sẻ là từ khi nào thì mình đã nhận ra cái xu hướng giới tính của mình khác?
Nói về cái xu hướng giới tính của mình đó, thì mình nhận ra khá là sớm. Từ nhỏ là mình đã hình thành trong bản thân con người mình là không thích mặc váy, không thích để tóc dài, thích mạnh mẽ. Cái tính cách của mình nó như vậy, chứ không phải là bản thân mình muốn thay đổi để mà mình thích con gái nên mình phải biến thành một người con trai. Thực ra thì mình vẫn có thể để tóc dài, vẫn có thể nữ tính để yêu một người con gái, nhưng mà bản thân mình trong tính cách từ nhỏ nó đã mạnh mẽ rồi, nên mình không phải vì một cái gì đó mà mình phải thay đổi bản thân mình thành một người con trai cả.
Bạn đã come out hay chưa, và bạn suy nghĩ như thế nào trước khi đưa ra cái quyết định đó?
Mình đã come out với bố mẹ rồi, và bố mẹ chấp nhận điều đó. Tức nghĩa là chấp nhận, nhưng mà không phải là tôi nói với con rằng tôi chấp nhận giới tính của con, tức là không nói ra, nhưng mà cái cách cư xử, cái cách đối xử cũng rất là bình thường. Cứ nghĩa là trong thâm tâm bố mình đi, bây giờ bọn con vẫn nghĩ suy nghĩ là sau này con mình nó sẽ thay đổi để tóc dài lại cứ con trai, yêu con trai, sinh con đẻ cái. Còn với bản thân mẹ mình thì mẹ mình đã chấp nhận mình rồi. Để mà phấn đấu một khoảng thời gian rồi mà bố mẹ chấp nhận mình, thực sự nó rất là dài và rất là khó khăn. Tại vì khi từ nhỏ thì bố mẹ mình rất là cổ hủ. Nhưng mà sau một khoảng thời gian thì mình bằng cái sức lực của mình học tập, mình vẫn làm việc, mình vẫn vui chơi, vẫn bình thường như những người con khác. Mình thể hiện cho bố mẹ thấy là mình vẫn rất là tốt với cái giới tính của mình, chứ không phải là mình ảnh hưởng bởi với cái giới tính của mình mà mình xấu đi hay như thế nào đó. Nên là có một khoảng thời gian là mình cãi nhau với bố mẹ rất là nhiều. Có một đợt là kiểu như tụi trẻ bồng bột đòi bỏ nhà đi. Xong rồi mẹ mới can ngăn, mẹ mới vô khuyên. Xong rồi mẹ nói là tại sao lại như vậy, tại sao lại thích con gái. Lúc đó mình gào thét lên, mình nói là bản thân con thích con gái giữ vì nó tự nhiên là như thế, chứ con đâu có biết được đâu mà mẹ phải hỏi những câu đó. Thì lúc đó mình đã nói ra, mình gào lên, xong rồi mẹ cứ mà thôi, mẹ mình mới nhìn thấy được cái sự cố gắng của mình. Hiện tại thì mẹ đã chấp nhận, còn ba thì bằng mặt không bằng lòng á. Mình không khuyến khích mọi người come out ngay bây giờ, nên khi mà hiện tại mình chưa có gì cả, và mình cũng chưa chắc chắn được là giới tính của mình sau này nó có thay đổi hay không. Thực ra thì vẫn có nhiều người là bây giờ họ như vậy, nhưng mà sau này khi mà lớn lên thì họ lại thay đổi cái cách nhìn, họ lại muốn quay về trở lại thành một người con gái theo nguyện vọng của ba mẹ chẳng hạn, hoặc là từ sâu trong thâm tâm của họ muốn mình có cái gọi là bình thường lại.
Thì không biết là hai bạn ở đây có biết về cái chuyện mới xảy ra gần đây á, chuyện của Phương Giang và Trấn Thành trung tâm truyền hình nói về chuyện kiểu như á, đại khái là như vậy nè. Thì trong một cái chương trình hẹn hò thì hai người này mới cho rằng là một khi mà đã là người chuyển giới á thì họ sẽ chỉ yêu người thẳng mà thôi, chứ không bao giờ yêu người trong cộng đồng LGBT. Thì nó đã tạo ra những cái ý kiến rất là trái chiều, những cái gọi là chuyên gia tâm lý riêng về mảng LGBT lại khẳng định là không phải cái lời nhận định này là không đúng. Thì không biết là mọi người đã từng suy nghĩ gì về vấn đề này chưa ha? Ví dụ như Thủy chẳng hạn, Thủy có bao giờ nghĩ là mình có thể thích trai?
Điều đó là có thể. Thật ra thì một người mà đã chuyển, gọi là chuyển giới hoặc là đã thay đổi về cơ thể của bản thân mình á, thì thích một người như vậy cũng được. Ý là tôi cảm thấy là mình thích nhau là mình không phân biệt giới tính gì hết. Mình chỉ thích bản thân họ, mình thích những cái ở sâu trong thâm tâm họ, cái cách họ đối xử với mình, họ yêu thương mình như thế nào đó, chứ không hẳn là vẻ vẻ bên ngoài. Thật ra thì vẻ bên ngoài nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà nếu như mình là cái vấn đề đó, khi mà Phương Giang với Trấn Thành bạn luận về đó, thì mình nghĩ vấn đề đó là sai. Bởi vì thích nhau là thích từ bên trong, chứ đâu phải là về cái vẻ bên ngoài hay là mình chuyển giới hẳn gì đâu. Nói chung mình không đồng tình về cái việc đó.
Tức là Thủy, quan điểm của Thủy vẫn là mình yêu ai là mình yêu với con người trong bản thân của họ, chứ không phải là thẳng hay cong hay gì hết.
Không phải thẳng hay cong hay parabol hay gì gì.
Cái đó thì hơi trừu tượng.
thì mọi người hay nói là tao khẳng định là tao thẳng, tao biết mà, mày thẳng như cái đường parabol vậy đó.
Ngoài cái phản ứng của gia đình ra thì không biết là bạn bè hoặc là người thân xung quanh mình thì như thế nào với mình hả?
Trước tiên nói đến về người thân đi ha. Người thân về kiểu như bên nội bên ngoại đồ á, thì mình nhận thấy là mọi người có cái học thức rất là cao, có sự hiểu biết nhiều hơn, nên là cũng dễ dàng chấp nhận. Nhưng mà những người đó là những người chấp nhận mình trước ba mẹ mình nữa, chấp nhận trước ba mẹ mình nữa và ủng hộ mình, cứ làm những gì mình thích, rồi khuyên bảo mình, nói chung là rất là quan tâm tới mình. Mình cảm thấy rất là may mắn, bởi vì dòng họ hai bên không có, ý là chỉ có mấy số người lớn tầm cỡ 50 trở lên á thì mới có suy nghĩ ấy. Nhưng mà đa số còn lại thì mọi người rất là ủng hộ, rất là quan tâm tới mình, rất là yêu thương mình. Mình cảm thấy một điều đó rất là may mắn. Còn về bạn bè thì từ cấp 2 thì mọi người cũng rất bình thường, còn lên cấp 3 khi mà kiểu như lúc đó cơ thể suy nghĩ của mình nó đang thay đổi, dần dần thay đổi một chút xíu, biết nhận thức hơn một chút xíu. Lớp 10 thì cái là bạn bè trong lớp thì tôi thấy không có ai kỳ thị tôi hết, nhưng mà đi vào ngoài đồ hành lang đồ trường rồi vậy chỉ trò trò, xong có người nói cha ra trai, gái ra gái, BD rồi ôm môi, nói chung là thôi đừng chơi với mấy đứa đó, tôi cũng bị lây. Nghe mình cũng cảm thấy rất là tủi thân, một phần là tủi thân, một phần là rất là phẫn nộ. Bởi quay làm tái vô mặt của nó một cái, mày bị điên hả, giải thích cái kiểu, nhưng mà kiểu như có suy nghĩ nó đang dần dần đó, nên mình chọn cách là im lặng, bỏ qua ngoài tai, ai nói gì cũng bỏ qua hết. Biết rồi, nó quá quen rồi, nó quá quen với những lời nói đó rồi, thì nói gì kệ nó, quan tâm. Ta vẫn đang sống, ta vẫn đang ăn, ta vẫn đang đi học, vẫn đi làm, vẫn cống hiến, vẫn giúp cho ba mẹ mình không bị khổ vậy. Mà lên giờ lên đại học thì không có nữa rồi. Đại học thì chỉ có một số ít thôi, còn tất cả các bạn trên đại học thì vui vẻ lắm, hòa đồng, nói chung giúp đỡ, hiểu hết được bản thân của người mình.
Mình thấy Thủy rất là may mắn khi mà có gia đình và bạn bè xung quanh ủng hộ hết mình. Nhưng mà Thủy có gặp những cái trường hợp mà các bạn khác gặp khó khăn với gia đình và bạn bè?
Mình có gặp một hai trường hợp hồi cấp 3. Lúc đó bạn nói đi đến bên cạnh mình, bạn nó hỏi mình bây giờ muốn come out với gia đình thì như thế nào, muốn cắt tóc ngắn. Rồi vẫn cho lời khuyên là nên về học cách nói chuyện từ từ với bố mẹ. Nhưng mà lúc đó trong lúc đó thì vẫn phải phấn đấu học tập đàng hoàng, đừng để bố mẹ phải lo lắng. Tại vì thường mình gặp những cái bạn mà ở cấp 3 thì thường họ giao du với những thành phần xấu, bỏ học, thay đổi bản thân, cắt tóc, xăm chỗ, rồi để thầy cô nhắc nhiều. Xong rồi có một đợt có một cô thể dục, cô lại cô hỏi mình, ủa
chứ em đi đâu em làm gì mà sao em đi rêu rao cho mấy bạn kia làm gì mà để giờ bây giờ mấy bạn nó cắt tóc giống em, mấy bạn nó thay đổi ngoại hình y chang em, giống như lúc đó mình giống như một thành phần tội lỗi vậy, giống như đó mình chẳng làm gì cả,
cái ổ dịch đúng không, như kiểu coi mình như một cái ổ dịch,
giống như mình là virus lây lan tùm lum đi lây cho người này. Lúc mà họ mặc định là giống như cái giới tính của mình là một căn bệnh, mình cũng không biết nói sao hết. Và thực ra thì mình nghĩ là khoảng thời gian đó chưa nên come out với gia đình nhiều, mình cứ lo học tập đi đã. Mình biết rằng bản thân mình như vậy, mình chắc chắn mình như vậy, nhưng mà hãy cứ học tập rồi chứng tỏ cho ba mẹ mình thấy rằng mình cũng như bao người, rồi từ từ họ cũng chấp nhận mình thôi. Nói chung là tâm trí mình phải vững và phải có quyết định sáng suốt cho cuộc đời của mình, phải có chí hướng.
Dạo gần đây á, thì thấy trên mạng có một bài viết tên là "Đừng gọi chúng tôi là giới tính thứ ba", với lập luận rằng là cái khái niệm giới tính thứ ba này đang quá nhấn mạnh về sự khác biệt của cộng đồng LGBT, bác bỏ đi người chuyển giới cũng như là đánh đồng cái giới tính sinh học với lại xu hướng tính dục. Thì bản thân Thủy suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề này, và Thủy thấy ra sao khi mà người khác gọi mình là giới tính thứ ba?
Bản thân tôi khi mà nghe những cái vấn đề này á, ban đầu cảm thấy rất là bình thường, bởi vì người ta gọi mình là cái gì cũng được, tại vì trước đó mình đã bị quá nhiều sự tác động, gọi là sỉ nhục sỉ vả rồi nói mình này nọ nhiều rồi. Thế nên khi mà gọi mình là một cái tên, thật ra gọi mình một cái tên như vậy chẳng qua là quan trọng hóa cái vấn đề của mình lên, giống như phân biệt đối xử mình là một cái giới tính khác. Nếu như mà để thực sự công bằng á, bình đẳng với nhau á, thì mình đừng gọi ai là một cái tên nào cả, mà mình hãy cứ chấp nhận họ như một những người bình thường. Có một số cửa hàng tiện lợi á, có cái mục họ để là giới tính nam nữ ở dưới là khác, cái đó cũng là một cách họ tôn trọng mình á, nhưng mà họ không có phải phô trương về việc đó.
Thì bạn Nhi có suy nghĩ như thế
nào? Thì Nhi nghĩ đây là một trong những hành động kiểu gắn nhãn á, mà làm như vậy thì bản thân Nhi không thích những thứ rườm rà, cho nên gắn nhãn thì Nhi thấy nó rất là rườm rà và nó khó chịu kiểu gì á. Về cái vấn đề, nói chung là nói về cái vấn đề ví dụ như viết về cái phần giới tính ở trên Chứng minh Nhân dân hay là mấy cái gì đó, cái phần mà viết là nam hay nữ đó là một điều hiển nhiên, không có gì để phải cảm giác
bàn cãi hết,
không có gì phải offensive hết. Tại vì rõ ràng mà bây giờ bạn sinh ra với bộ phận sinh dục đó, bạn sinh ra với bộ phận sinh dục đó thì cái giới tính của bạn là như vậy, chứ không có ai hỏi là xu hướng tính dục của bạn là như thế nào hết. Cho nên bạn không cần phải ấy, ngay cả bản thân bạn còn bị lộn lên lộn xuống về những cái khái niệm thì bạn cắt ra được người ta, kiểu đâu thể nào mà chỉ là cái đó là tụi bay thiếu rồi, tụi bay phải thêm cái phần pansexual vào cho tao, đúng không? Đâu thể làm như vậy được. Tại vì bây giờ ok, tao biết mày là pansexual rồi, nhưng mà tao chỉ cần biết là mày có cái gì mày, để mà tao đưa mày vào những cái khu vực phù hợp, đúng không? Bây giờ đâu ai hỏi mày thích trai gái để làm gì đâu. Nên là theo Nhi thì cái việc mà mọi người labeling cho nhau nó rất là phiền, nó rất là không cần thiết. Theo như bạn hay khuyên á, thì là mình nên sống theo chủ nghĩa tối giản đi mọi người, tức là càng ít rườm rà càng tốt.
Có thể thấy ở đây là cái việc quy định giới tính nam hay nữ ở trên giấy tờ thì là đang nói về cái giới tính sinh học, tức là về mặt sinh học khi bạn sinh ra thì là bạn mang hình hài cơ thể là nam hay nữ rồi, chứ để mà thêm một số các cái thuật ngữ khác như là bản dạng giới hoặc là xu hướng tính dục thì nó lại khác nữa.
Thì tự nhiên Nhi cũng chợt nhớ ra một câu chuyện, kiểu cái đó là Nhi gặp hoài luôn á, tại không biết là Thủy có biết cái thời mà mình còn mà giới trẻ mình còn chơi Jinmy không ta?
Hồi đó theo, có chơi.
Xong theo như Nhi nhớ là hồi xưa á, tụi nó hay gọi nhau vào cái này gì fem rồi sẹt bi, cái SB á.
Rồi sẹt bi cứng rồi
sẹt bi mềm
rồi.
Thì có bao giờ nghe về khái niệm chưa ta?
Ôi lần đầu tôi nghe luôn mọi người.
Ý là nó rất là mắc cười. Thì kiểu ok, thì có thể là nhiều khi á là Nhi nghĩ là ok, cái chữ fem mình rất là mình coi như là mình hiểu được đi ha, là nó viết tắt của feminine thì tức là nữ tính, tức là bạn đó lesbian nhưng mà bạn nó nữ tính. Còn cái FB á, mình không biết là nó viết tắt từ cái gì luôn, mà càng không biết tại sao người ta lại gọi là sẹt bi, nghe nó rất là kỳ mà còn cứng với mềm đó.
Thì thấy là có những cái quan niệm hiểu lầm nào vẫn còn tồn tại ở cộng đồng LGBT không thầy ha?
Quan niệm hiểu lầm. Gần đây có hiện tượng mạng đó là lâu rồi chứ không phải gần đây, là Trần Đức Bo cũng thuộc cộng đồng LGBT. Đối với tôi á, Trần Đức Bo rất là bình thường, chẳng qua là người ta vì công việc của người ta hoặc là vì một sở thích riêng nào đó của người ta thì người ta mới hành động như vậy. Nên là tôi không có ý kiến gì về cái việc đó hết. Nhưng mà khi mà mình vô mình đọc comment á thì mình thấy rằng có nhiều người họ quá lạm dụng, họ lạm dụng Trần Đức Bo để là cái cớ để mà họ chửi rủa, họ phán xét những người thuộc cộng đồng LGBT khác. Có nghĩa họ quá quy chụp lại rằng LGBT là bệnh hoạn, những thành phần như thế này làm ô uế cộng đồng LGBT. Nói chung tôi khá là bất lực khi mà nghe những người ta nói những điều đó. Họ thường thì họ khá là đánh đồng, bởi vì họ kêu là thằng này thuộc LGBT nên nó mới như vậy, còn những người bình thường không hề như vậy. Thực ra những người bình thường họ cũng có thể làm những cái lò trò lố bịch đó, nhưng mà chẳng qua là họ không nổi bằng, bởi vì nó không có liên quan tới vấn đề LGBT. Bởi vì hiện nay á, thì cái vấn đề LGBT nó được khá là phổ biến, thật sự rất là quan trọng á. Mình thấy nó khá là đụng tới vấn đề gì đó là lôi LGBT vô, đụng tới vấn đề gì đó là lôi LGBT vô. Tôi lướt hay lướt Facebook á, tôi thấy một cái chương trình nào đó, xong rồi tự nhiên ví dụ như về một thành phần hay bom hàng trên mạng rồi đó, những cái đứa mà thuộc dạng vậy á là thường hay là giới tính thứ ba hay là như vậy.
Nhưng mà tôi thấy như này mọi người, tức là nói đi thì cũng phải nói về nha, tức là có những có thể là có một số bộ phận thì chỉ trích vào người LGBT và đánh đồng cộng đồng như vậy, nhưng mà cũng có những người nằm trong cộng đồng LGBT, tức là khi một người khác góp ý gì đó thì họ sẽ nhảy lên và họ nói là tại vì mày thấy tao thuộc LGBT nên mày mới công kích tao như vậy. Tức là họ nghĩ họ là thuộc phái yếu nên là họ không có chịu nhận những cái lời góp ý bình thường từ người khác. Thì mọi người lại suy nghĩ ra về cái việc này.
Chị nhớ là hồi năm như cấp 1 á, thì có một bạn trong lớp kiểu dạng mày nó là gay, nói chung là cái chuyện đó rất là hiển nhiên và ai nhìn vô cũng thấy luôn, không cần mẹ phải camera hay gì cả. Thì đợt đó là kiểu mỗi lần mà kiểu lao động hay gì đó, phải những cái công việc mà cần làm việc nặng như bê bàn, bê ghế thì các bạn nam phải làm. Hồi đó lớp như thì hơi ít nam, cho nên là đương nhiên là bạn nó cũng sẽ bị các bạn nữ, nói chung là bị ban cán sự dặn là sao mày không bưng bàn đi. Thì hồi đó bạn nó nói là mày sao mày thấy tao chân yếu tay mềm như bao nhiêu bạn nữ khác mà mày lại khác tao cũng phải bưng, nếu mà mày kêu tao bưng thì mấy đứa con gái khác cũng phải bưng, trong khi bạn đó là con trai, người khác về giới tính của bạn đó là con trai. Còn như là như cái chuyện đó nó hơi buồn cười, giờ nghĩ lại thì lại thấy nó buồn cười á. Kiểu hồi đó chắc bạn nó cũng không có phải là cố tình dựa vào cái lý do đó đâu, hoặc là kiểu nói chuyện một cách ngang ngô thôi. Nhưng mà kiểu nếu mà giả sử như mà đó là một hành động diễn ra trong lúc mà bạn lớn hơn, ví dụ cấp 2, cấp 3, thì như vậy đó là một cái gì đó nó không có chấp nhận được. Tại sao mình phải hạ mình thành kẻ yếu, đúng không? Tại sao không kiểu
tại sao cứ phải mình khác người nên là phải nhường tao?
Con cũng có một cái quan điểm như này nữa này, là đàn ông yêu phụ nữ, phụ nữ yêu đàn ông, họ hợp tác ra sinh ra trẻ con, rồi đàn ông thì phải nam tính, phụ nữ thì phải nữ tính. Thì mọi người nghĩ sao về cái quan điểm hơi truyền thống này?
Hồi xưa mình có từng làm thêm ở trong một cái trung tâm kiểu vui chơi của trẻ con á, thì đó mình cái câu mà mình hay được nghe nhất của phụ huynh khi mà nói với con họ là: rồi con ơi, con trai mà sao ngồi đây nấu ăn chơi đồ hàng vậy, tính làm nhà bếp hả, đầu bếp hả? kiểu thì cứ nghĩ kiểu thì bây giờ nó thích nấu ăn, cũng như con gái, đâu phải là đứa con gái nào nó thích xe, kiểu vậy là xe phân khối lớn, xe xe F1 cũng vậy đâu. có nhiều người, có rất là nhiều tay đua nữ, họ vẫn là gái hẳn. Có rất là nhiều đầu bếp, họ vẫn là gái hẳn.
Cái này thì nó thiên về sở thích nhiều hơn.
Ừ, thì về cái vấn đề mà gọi là nam tính nữ tính thì nó theo như nghĩ thì nó cũng giống như vậy á. Cũng như họ thoải mái hơn khi mà họ trở nên nhẹ nhàng, hoặc là họ thoải mái hơn khi họ mạnh mẽ, họ được nhìn nhận là một người mạnh mẽ.
Có nhiều người họ mặc dù họ là gay nhưng mà họ vẫn hợp tác sinh con bởi vì đó là mong muốn của họ.
Đúng rồi.
Tức là cái này là tùy thuộc vào mong muốn của họ thôi chứ không phải là vì quan điểm gì cả. Bây giờ bản thân tôi vẫn muốn sinh con đó. Đó là điều bình thường, quá là bình thường. Tôi đã từng nghĩ là sau này mình sẽ sinh con để mà đỡ đần giùm gánh nặng giùm cho người bạn đời của mình. Kiểu như vậy.
Kiểu đó là lựa chọn của mỗi người đúng không?
Chứ không ép buộc lắm.
Đúng vậy. Một quan điểm rất là văn minh.
Văn minh.
Thầy có một cái lời nói gửi gắm gì tới các bạn đang ở trong hoàn cảnh tương tự không?
Về bản thân mình nha. Khi mà mình đối diện về vấn đề đó,
bản thân mình khá là thoải mái. Tại chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trước đó rồi nên là mình cảm thấy khá là thoải mái. Mình dường hầu như là mình bỏ ngoài tai hết những cái lời nói đó. Mình tập trung cho bản thân mình. Nếu như mà các bạn cũng đang ở trong một hoàn cảnh tương tự như vậy thì mình cần các bạn thật sự mạnh mẽ hơn để mà đối diện về vấn đề đó, bởi vì không sớm muộn gì điều đó cũng sẽ xảy ra, nhưng mà hãy thực sự mạnh mẽ đối diện với nó và lựa chọn cho mình một quyết định sáng suốt. Về cái cách nỗ lực thì mình không biết chia sẻ thôi đó nha, cái đó là từ bản thân mọi người nỗ lực. Nếu như mọi người đã có mục đích, mục tiêu riêng cho chính bản thân mình á thì nên bám vào nó, rồi dần dần mọi người cũng sẽ chấp nhận được. Nếu như xung quanh mọi người là những người tốt, những người hiểu bạn, những người yêu thương bạn, những người thật sự quan tâm tới bạn, quan tâm tới con người thật của bạn.
Bạn Nhi, mình còn muốn nghe lời nhắn nhở của bạn Nhi nữa.
Thì lời nhắn nhủ rất là đơn giản, đó là đừng có phức tạp hóa mọi chuyện. Tại vì suy nghĩ càng nhiều nó càng nhớ rồi. Nhưng Sam Smith có từng nói một câu là cái vấn đề liên quan tới LGBT á, nó sẽ trở nên bình thường. Nói chung là mọi người sẽ bình thường với LGBT nếu như mà truyền thông không nhắc tới nó như một cái sự kiện gì đó quá đặc biệt. Ví dụ như là sẽ không có những bài báo kêu là nghệ sĩ này là gay, nghệ sĩ này là pan gì đó. Thì tới lúc đó họ chứ cũng giống như cái việc mà tự nhiên đăng báo Như Huy là con gái chấm than, đúng không? Thì nó rất là không có gì, không có thông tin gì mới mẻ hết, không có gì cần biết hết. Thì mọi người có thể hiểu đơn giản là như vậy. Thì đến khi mà mọi người cả thế giới đơn giản hóa cái việc này thì mọi thứ nó sẽ hết phức tạp thôi. Nói nghe nó hơi đương nhiên nhưng mà đúng là nó đương nhiên thiệt. Chẳng có là mọi người không nhận ra cái sự đương nhiên này thôi.
Nói chuyện quá giống quá.
Vậy là hôm nay chúng ta đã bàn về chủ đề LGBT. Hy vọng thính giả có thể có được những cái suy nghĩ khác qua cuộc trò chuyện với bạn. Và chúc bạn sẽ thành công trong những cái dự định tương lai của bản thân nhé.
Vậy thôi, chào các bạn. Mong các bạn sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi mà sống đúng với cái giới tính thật của các bạn.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Ok.